hòa phước vô môn, duy nhân tự chiêu, tiện ác chi báo, như ảnh tùy hình. Thái tượng cảm ứng thiên, tập 59. Chủ giảng là Pháp sư Tịnh Không. Địa điểm Tịnh Tông Học Hội Singapore. Chư vị đồng học, chào mọi người. Chúng tôi giới thiệu cảm ứng thiên với mọi người. Bài văn này không dài, chỉ có hơn 1.000 chữ. Phân đoạn thì chúng tôi căn cứ theo cảm ứng thiên vượt biên để giới thiệu. Hầu như mỗi câu đều có chú giải, dẫn chứng rất tường tận. Đây là một bộ sách hay, rất khó được. Tôi mỗi lần báo cáo với quý vị, con số này chính là thứ tự được sắp xếp trong vượt biên. Kinh văn đoạn thứ 22, căn cô túc quả kính lão hoài ấu, tám chữ này. Trước đây khi tôi giới thiệu đã từng làm một sự phân chia. Phần trước nói chánh kỵ hóa nhân, đây là hóa tha. Trong hóa tha thì câu đầu tiên là nói tổng quát, chánh kỵ hóa nhân là nói tổng quát. Tiếp theo là liệt kê ra các khoa mục tường tận hơn. Đoạn thứ 22 này là hành nhân, cũng chính là nói làm sao thực hiện nhân từ nhân ái. Ở trong đây trích dẫn việc thi hành trị nước của người xưa, nền chính trị của văn vương chẳng qua là thương xót những người cô quạnh không nên nương tựa. Ngôn ngữ rất đơn giản, thực sự phù hợp với yêu cầu của thời xưa, là giản yếu tường minh. Bốn chữ này đã đem lý niệm mục đích trị quốc của Chu Văn Vương hoàn toàn nói ra rồi. Thương xót những người già, trẻ nhỏ, con côi, quả phụ đầy, khiến họ có thể tránh được một số lo buồn khổ nạn, được an dưỡng tuổi già. Đây là nền chính trị nhân từ. Làm người lãnh đạo của một quốc gia mà có thể thi hành nền chính trị nhân từ. Đây chính là Thánh Vương. Từ đó suy ra, quan chức địa phương cũng phải biết đạo lý này, thúc đẩy nền chính trị nhân từ ở trong nhà Phật chúng ta. Thế Tôn dạy nhân sĩ tham gia công tác chính sự. Trong Kinh Phật có một bộ kinh Nhân Vương Hộ Quốc. Kinh này ở trong bộ Bát Nhã. Kinh Nhân Vương Hộ Quốc Bát Nhã Ba La Mật. Trước đây, chúng tôi cũng đã từng giảng qua, giới thiệu qua. Quản lý đất nước, lãnh đạo quần chúng, việc cần phải làm là những việc nào? Phật cũng là thương xót. Cứu tế, những cô nhi quả phụ, già yếu, tàn tật, không có người chăm sóc này, phải đặc biệt yêu thương hơn nữa, đặc biệt quan tâm đến họ. Hiện nay, chúng ta gọi là sự nghiệp phúc lợi xã hội, sự nghiệp phúc lợi người già. Mỗi quốc gia, mỗi khu vực đều đang rất nỗ lực thúc đẩy. Những điều đó đều được nói đến ở trong đoạn này. Tiếp theo nói, chí của phu tử cũng chẳng qua là muốn người già được sống yên ổn, trẻ nhỏ được chăm sóc. Khổng Phu Tử là nhà giáo dục lớn của phương Đông chúng ta. Ngài giáo dục như vậy cũng là dạy người sự việc này. Do đây có thể biết Đại Thánh Đại Hiền thế xuất thế gian, đều dạy chúng ta sự việc này, nhất là ở trong Phật Pháp dạy nhân quả. Chúng ta không tôn kính người già, không yêu thương người già, không chăm sóc người già, vậy tự hỏi xem bản thân chúng ta tương lai có bị già hay không? Bản thân chúng ta khi già rất mong có người trẻ tuổi chăm sóc, được hầu hết mọi người tôn trọng. Ở trong kinh luận, Phật thường dạy chúng ta là tinh sâu nhân quả. Ý nghĩa của lời nói này rất sâu, rất rộng. Chúng ta cần nên thể hội thật sâu. Cho nên tôn trọng người khác chính là tôn trọng chính mình. Yêu thương người khác chính là yêu thương chính mình. Chăm sóc người khác chính là chăm sóc chính mình. Ở trong đây, điều quan trọng nhất là tâm chân thành. Đây chính là Bồ Tát Đạo. ở trong kinh luận, Phật dạy Bồ Tát sáu cương lĩnh tu học, sáu nguyên tắc này. Danh từ trong kinh Phật gọi là sáu ba la mật. Thông thường trong giảng kinh chỉ là đem sáu danh tướng này giới thiệu qua một chút là xong. Khiến người nghe thấy tưởng đúng mà lại sai. Giống như hiểu rồi, nhưng kỳ thực một chút cũng không hiểu. Sáu cương lĩnh này nói không hết. Thích Ca Mâu Ni Phật thuyết pháp 49 năm, mỗi ngày đều giảng. Do đây có thể biết ý nghĩa của nó sâu rộng. Điều quan trọng nhất là phải thực hiện. Thứ nhất là bố thí. Đối với những người già không có người chăm sóc này, chúng ta phải đặc biệt quan tâm họ. Quan tâm là bố thí tâm yêu thương, bố thí tâm từ bi, bố thí tâm yêu thương, bố thí tâm từ bi, bố thí tâm chân thành, bố thí tâm thanh tịnh. Những loại bố thí này rất ít người nói đến. Chúng ta chỉ biết nhìn thấy họ không có quần áo mặc thì chúng ta mua mấy bộ quần áo tặng cho họ. Họ không có gì ăn thì chúng ta tặng cho họ một ít lương thực. Không có cho tâm yêu thương chân thành. Cho nên công đức này làm được không viên mãn. Không những là không viên mãn, nó thật ra là không có công đức. Những việc mà họ làm là thuộc về phước đức. Phước đức vẫn không phải phước đức viên mãn. Ở trong phước đức viên mãn là có tâm yêu thương chân thành. Bố thí chăm sóc, từ bi cứu tế chân thật. Vì sao họ phải chịu những khổ nạn này? Người học Phật chúng ta rõ ràng sáng tỏ. Con người đến thế gian này là do hai loại nghiệp lực. Một loại là dẫn nghiệp, dẫn dắt chúng ta đến cõi người để đầu thai, đến đầu thai. Đây là ngũ giới. Do trong đời quá khứ giữ được ngũ giới rất tốt, chúng ta dựa vào điều này mà được thân người. Tuy được thân người, nhưng quả báo cả đời của mỗi người không giống nhau. Quả báo là thuộc về mãn nghiệp, mãn của viên mãn. Mãn nghiệp là những nghiệp thiện ác đã tạo trong đời quá khứ. Dung mạo đời này của chúng ta, tình trạng khỏe mạnh của cơ thể, đời sống vật chất, đời sống tinh thần, các loại điều kiện khác nhau là thuộc về mãn nghiệp. Những cô nhi quả phụ này, những nghiệp của họ giống với chúng ta, là đều được thân người, nhưng mãn nghiệp không như nhau. Điều này ở trong kinh luận Phật nói rất nhiều rồi. Họ bần cùng không có của cải. Nguyên nhân là gì? Là không tu bố thí tài. Tham lam, keo kiệt. Cho nên bị quả báo bần cùng. Họ không có trí tuệ, không có năng lực mưu sinh độc lập, là do đời trước không có tu bố thí pháp. Cơ thể không tốt, không khỏe mạnh, nhiều bệnh là do không có tu bố thí vô úy. Chúng ta từ quả phải nhìn thấy nhân. Từ tạo tác hiện nay của họ, tư tưởng, ngôn hạnh, tạo tác của họ hiện nay là đang tạo nhân, chúng ta sẽ biết quả báo tương lai của họ. Đạo lý này nói sâu, rất sâu, nói cạn cũng rất cạn. Đạo lý và sự thật cạn thì chúng ta có năng lực cảm nhận được. Những đạo lý và sự thật sâu hơn nữa thì người sơ học chúng ta không thể thể hội được. Nó tóm lại một câu: lục đạo thập pháp giới, thậm chí là nhất chân pháp giới mà Phật Pháp nói, cũng không rời khỏi nhân quả. Cho nên nhà Phật thường nói vạn pháp giai không, nhân quả bất không, không thể rời khỏi định luật nhân quả. Nếu chúng ta muốn bản thân sống thật khỏe mạnh, thật mỹ mãn, thì bạn phải tu nhân, giúp đỡ người khác. Nên lấy cái gì làm chủ, giúp họ khai trí tuệ? Nên lấy cái này làm chủ. Đây mới là từ bi cứu giúp chân thật. Chân thật giúp họ liều khổ được vui, vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi, không tạo ra những sanh tử phiền phức này nữa. Đây là bạn chân thật cứu giúp họ. Không phải thiếu quần áo thì tặng quần áo cho họ mặc, thiếu ăn thì tặng thức ăn cho họ. Đây là bạn cứu họ nhất thời, chứ không cứu nổi vĩnh viễn. Bạn giúp họ đời này, vậy đời sau họ làm thế nào? Phật, Bồ Tát giúp hết tại chúng sanh khổ nạn này so với điều mà chúng ta tưởng tượng là hoàn toàn khác nhau. Giới học của nhà Phật là dạy người hiểu rõ nhân duyên quả báo, biết được tình hình này của chúng ta hiện nay là do nhân duyên gì tạo thành. Chúng ta phải dùng phương pháp như thế nào để tu sửa, để cải thiện. Đây là cứu giúp chân thật. Nếu không hiểu rõ lý luận và sự thật của nhân duyên quả báo, thì đoạn ác tu thiện rất khó làm được. Không nên nói chúng ta khuyên người khác, người ta không dễ dàng làm được. Bản thân chúng ta cũng phát tâm xuất gia rồi, mặc vào bộ đồ của người xuất gia, chúng ta có hàng ngày hết lòng đang đoạn ác tu thiện hay không? Không có. Tập khí ác vẫn là hàng ngày đang tăng trưởng, không hề giảm bớt. Nguyên nhân là gì? Đạo lý nhân quả chưa có thấu triệt. Cho nên học Phật không phải là việc dễ dàng. Tôi học Phật, thông thường người ta nói tôi rất may mắn. Duyên thù thắng, gặp được duyên tốt. Khi còn trẻ, gặp được một vị trưởng lão là lão cư sĩ Chu Kính Trụ. Tôi lúc đó là 26 tuổi, lão cư sĩ có lẽ 70 tuổi. Khoảng chừng 70-71 tuổi, ông cùng tuổi với lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam. Ông tặng tôi một quyển Liễu Phàm Tứ Huấn. Tôi học Phật, quyển đầu tiên đọc chính là Liễu Phàm Tứ Huấn. Bắt tay từ chỗ này rất hay. Đây là bắt tay từ nhân quả. Tôi đã đọc mấy chục lần, tin sâu không nghi. Cắm rễ từ trên tin sâu nhân quả. Sau đó mới biết được tập khí, tật xấu phải sửa đổi, phải đoạn. Thuận theo tập khí, phiền não của mình thì hậu quả không thể tưởng tượng được. Có thể đem những tập khí, tật xấu này sửa đổi lại thì tiền đồ là một mảng sáng lạng. Thực tiễn của Liễu Phàm Tứ Huấn chính là cảm ứng thiên. Tiền sư Vân Cốc đã tặng cho tiên sinh Liễu Phàm quyển Công Quá Cách. Công Quá Cách dựa vào cái gì để định ra? Dựa vào cảm ứng thiên để định ra. Cho nên, cảm ứng thiên là thực tiễn của nhân duyên, quả báo, nói trong Liễu Phàm Tứ Huấn. Chúng ta nhìn thấy ở trong Liễu Phàm Tứ Huấn, khi ông làm huyệt trưởng, ở Bảo Đệ là thúc đẩy nền chính trị nhân từ. Chính là điều mà chủ này nói. Bản thân ông sống đặc biệt tiết kiệm. Ông dùng bổng lộc của mình để giúp đỡ những người cô quả bần cùng này. Dẫn nuôi những cô nhi, đứa có tố chất thông minh thì mời thầy đến dạy chúng. đứa bẩm tính chậm chạp, thì giúp chúng học một số kỹ năng để khi chúng lớn lên giỏi được một nghề, có thể mưu sinh, có thể tự lập. Đây mới là cứu giúp thật sự. Cho nên, thánh nhân thế xuất thế gian bố thí mà các ngài làm thuần túy là bố thí pháp phẩm phổ hiện hạnh nguyện, quý vị đều đọc qua. Kinh Kim Cang mọi người cũng đọc rất thuộc. Phật nói về so sánh công đức bố thí. Bố thí tài, bố thí bảy báu trong đại thiên thế giới, thì công đức cũng không lớn bằng bố thí bốn câu kệ ở trong kinh. Đây là đạo lý gì? Bố thí cúng dường bảy báu trong đại thiên thế giới chẳng qua chỉ là nuôi thân mạng mà thôi, không liên quan gì với huệ mạng. Nuôi thân mạng thì bạn được một đời cơm no áo ấm, hưởng thụ về vật chất, bạn chỉ có thể được những thứ này, không thể liễu sinh tử, không thể xuất tam giới. Bốn câu kệ trong kinh Phật, nếu bạn thực sự sáng tỏ, thực sự thông đạt rồi, thì đích thực chuyển cảnh giới, thực sự có thể giúp bạn siêu phàm nhập thánh, vĩnh viễn thoát khỏi sinh tử luân hồi. Đây là đại bố thí, sao có thể sánh bằng? Hiện nay chúng ta học Phật, hiện tại quý vị đồng tu đều biết thế gian này có tai nạn. Hôm qua còn có người hỏi tôi tai nạn này là có thật hay không, có phương pháp nào tránh khỏi hay không. Phương pháp có quá nhiều, có thể hoàn toàn không bị tai nạn này. Phương pháp gì vậy? Nâng cao cảnh giới của chính mình, thì bạn sẽ không bị. Hiện nay bạn ở nhân gian phải chịu tai nạn. Nếu như cảnh giới vừa nâng lên đến thiên giới, thì tai nạn này không liên quan gì với bạn. Nếu như nâng cao lên đến cảnh giới A-la-hán, cảnh giới Bích Chi Phật, cảnh giới Bồ-Tát, thì bạn liền có năng lực cứu khổ, cứu nạn. Bạn làm sao bị tai nạn này được? Cho nên tôi nói, chúng ta sống ở thế giới này, đối với người tu hành chúng ta mà nói thì đó chưa chắc là việc xấu. Khi không gặp phải những tai nạn này, chúng ta vẫn chần chừ do dự, vẫn nghĩ rằng ngày nay qua rồi còn có ngày mai, năm nay qua rồi còn có năm sau, cứ từ từ. Hiện nay gặp phải sự việc này, biết không tích cực, hết lòng nỗ lực thì không được. Cái này thuộc về nghịch tăng tượng duyên, có thể đem cảnh giới của chúng ta nâng cao lên với tốc độ nhanh trong khoảng thời gian ngắn. Đây là việc tốt. Chúng ta muốn nâng cao nhưng không thể nâng lên được. Nguyên nhân không thể nâng lên được ở đâu? Chấp trước, không buông xuống. Thị phi, nhân ngã, tham sân si mạng, những thứ này là phiền toái. Nếu như có thể đem những thứ này buông xuống, thì nâng cao không khó. Khó ở chỗ là bạn không chịu buông xuống tự tư tự lợi, không chịu buông xuống chấp ngã kiên cố. Loại chấp trước kiên cố này giống như băng vậy, nước đóng băng. Chúng ta thường nói băng đóng ba thước chẳng phải do lạnh một ngày. Chúng ta hiện nay cái kiên cố đó, cái chấp trước này là đóng băng từ vô lượng kiếp đến nay. Chúng ta biết đóng băng không phải là thật. Gặp phải hơi ấm thì nó liền tan chảy ngay. Hơi ấm là gì? Trí tuệ. Trí tuệ vừa khai mở thì liền tan chảy. Ngày nay, mọi người chấp trước kiên cố là trí tuệ của chúng ta chưa khai mở. Đại sư Chương Gia dạy tôi nhìn thấu là trí tuệ, buông xuống là công phu. Chưa có trí tuệ, bạn chắc chắn không thể buông xuống. Thế nhưng buông xuống giúp bạn khai trí tuệ, trí tuệ đã giúp bạn buông xuống. Nhìn thấu buông xuống, buông xuống nhìn thấu, trong Bồ Tát Đạo, từ sơ phát tâm tặng đến Như Lai Địa, các ngài dùng phương pháp gì? Chính là phương pháp này. Do đây có thể biết, chúng ta học Phật, điều quan trọng nhất là thực làm. Ta biết được bao nhiêu thì ta làm bấy nhiêu. Khi bạn làm được thì trí tuệ bạn lại khai mở. Trí tuệ mở rồi thì lại có thể làm được nhiều thêm một phần. Hai phương pháp này vĩnh viễn đang luân chuyển, đang bổ sung cho nhau. Đem cảnh giới của chúng ta nâng lên cao. Không chịu buông xuống là việc tồi tệ nhất. Dù có trí tuệ của bạn đã dựng ở chỗ này rồi, không còn nâng cao thêm nữa. Do vậy, không ngừng buông xuống, thì bạn cũng sẽ không ngừng tăng trí tuệ. Đạo lý này nhất định phải biết, nhất định phải hết lòng nỗ lực mà làm. Ngày nay, chúng ta ở trong xã hội, thế gian này người khổ nhiều. Thời xưa, người ta có hai câu nói: trong năm, ngày xuân ít. Trong một năm, những ngày thời tiết đẹp không nhiều. Thế gian người khổ nhiều. Chúng ta phải nghĩ rằng họ bị khổ với mình bị khổ không có gì khác nhau. Chúng ta nhìn thấy họ bị khổ liền nghĩ mình cũng có những lúc chịu khổ như vậy. Quá khứ có, tương lai vẫn có. Nếu chúng ta trải qua cuộc sống như vậy thì cũng mong cầu người khác giúp đỡ, mong cầu người khác thương xót. Chúng ta không nên nhìn thấy rồi, nếu như không sanh tâm thương xót, không sanh ý niệm giúp đỡ, thì khi chúng ta bị khổ, bị nạn cũng sẽ không có người quan tâm. Đây là đạo lý nhất định. Cho nên, khi gặp phải thế gian khổ nạn, không phân chủng tộc, không phân tôn giáo, không phân ân oán, nhất mực bình đẳng, tận tâm tận lực, giang cánh tay giúp đỡ. Đây là bạn chân thật giác ngộ, bạn chân thật đã sáng tỏ, biết mình cần phải làm như thế nào. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm bồ đề, hết một báo thân này, đồng sanh cõi cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Việt dịch, ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu, diễn đọc Phật tử Thiện Quang.